Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tổng ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Hai 11 tháng 3. Trước hết, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha Francisco vào trưa Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, trong một sinh hoạt giáo hội, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về đề tài Chăm sóc ngôi nhà chung vì một nền sinh thái toàn diện. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm lại một số biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị hồi ký ngắn về lòng thương xót Chúa Bao La. Bây giờ, Thanh Hiển xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý thính giả, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô, trưa Chủ nhật thứ nhất mùa chay, mùng 10 tháng 3, Đức Thánh Cha Francisco đã có bài huấn dụ dựa theo bài Tin mừng của Thánh Luca, tường thuật lại việc Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần đưa vào hoang địa, ở đó suốt 40 ngày và chịu ma quỷ cám dỗ. Đức Thánh Cha bắt đầu bài huấn dụ như sau: Tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay tường thuật lại kinh nghiệm cám dỗ của Chúa Giêsu trong sa mạc. Sau khi ăn chay 40 ngày, Chúa Giêsu chịu ma quỷ cám dỗ 3 lần. Trước hết, ma quỷ mời Chúa biến đá thành bánh. Sau đó, ma quỷ đem người lên cao hơn cho xem một lúc tất cả các nước thiên hạ và hứa cho người trở thành một đấng cứu thế với quyền hành và vinh quang. Sau cùng, ma quỷ đưa người lên thành Jerusalem và mời Chúa gieo mình xuống để thể hiện quyền năng Thiên Chúa của người như một cuộc biểu diễn. Đức Thánh Cha giải thích, ba cám dỗ chỉ cho thấy ba con đường mà thế gian luôn đề nghị, hứa hẹn những thành công lớn. Ba con đường lừa gạt chúng ta. Ham muốn thành công, vinh quang trần thế, biến Chúa thành công cụ. Đây là cách làm cho chúng ta hư mất. Đức Thánh Cha nói,
La prima, la strada dell'avidità di possesso.
Đầu tiên, con đường ham muốn thành công. Đây là lý luận xảo trá của ma quỷ. Chúng khởi đi từ những nhu cầu tự nhiên và chính đáng của con người. Đó là nhu cầu cần nuôi sống bản thân. Nhu cầu được sống, hành động, nhu cầu hạnh phúc. Chúng thúc đẩy chúng ta tin rằng chúng ta có thể làm được tất cả không cần Thiên Chúa. Và thậm chí còn chống lại Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đối lại ma quỷ. Có lời chép rằng người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh. Chúa Giêsu nhắc lại hành trình dài trong sa mạc của dân được tuyển chọn. Người khẳng định ước muốn phó thác hoàn toàn của Ngài vào sự quan phòng của Cha, đấng luôn chăm sóc con cái. Cám dỗ thứ hai, con đường vinh quang trần thế. Ma quỷ nói, nếu ông sắp mình thờ lại tôi, thì mọi quyền hành và vinh quang của các nước thiên hạ sẽ thuộc về ông. Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta có thể mất tất cả phẩm giá. Chúng ta để cho các ngẫu tượng của tiền bạc, thành công và quyền lực làm hư hỏng, đưa tới sự tự phụ, tự mãn. Và chúng ta say hưởng một niềm vui trống rỗng, một sự thỏa mãn sẽ sớm biến mất. Chúng làm cho chúng ta trở thành những con công, phù vân và tan biến. Chính vì thế Chúa Giêsu trả lời, ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng thờ một mình người thôi. Cám dỗ thứ ba, lợi dụng Thiên Chúa cho chính lợi ích của mình. Ma quỷ trích dẫn Kinh Thánh cám dỗ Chúa Giêsu tìm nơi Thiên Chúa một phép lạ trỗi vượt. Một lần nữa Chúa Giêsu phản đối và khẳng định với ma quỷ sự kiên quyết khiêm tốn và phó thác vào Cha. Có lời chép rằng, ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi. Như thế Chúa Giêsu đẩy lùi cám dỗ mạnh mẽ và tinh tế hơn của ma quỷ. Đó là ý muốn kéo Thiên Chúa về phía mình, cầu xin ân sủng để phụng sự lòng thỏa mãn kiêu ngạo của chúng ta. và Đức Thánh Cha nhắc nhở.
Sono queste le strade che ci vengono messe davanti.
Đây là những con đường luôn hiện diện trước chúng ta. Đó là một ảo tưởng về thành công và hạnh phúc. Nhưng thực tế, chúng hoàn toàn xa lạ với cách hành động của Thiên Chúa. Hơn nữa, chúng làm cho chúng ta xa rời Ngài, bởi vì đó là công trình của Satan. Chúa Giêsu khi đối diện một mình với những thử thách này, Ngài thắng 3 lần cám dỗ để kết hợp hoàn toàn kế hoạch của Cha. Và Ngài chỉ cho chúng ta các phương dược để thánh cám dỗ. Đó là đời sống nội tâm, tin tưởng vào Thiên Chúa, chắc chắn và tình yêu của Ngài. Chắc chắn rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, rằng Người là Cha, và với sự tin chắc này, chúng ta sẽ thắng mọi cám dỗ. Nhưng có một điều thú vị chúng ta cần chú ý. Trong khi chịu cám dỗ, Chúa Giêsu không tham gia vào cuộc đối thoại với tên cám dỗ, mà chỉ đáp trả thách thức bằng lời Chúa. Điều này dạy chúng ta rằng với ma quỷ không đối thoại, không phải đối thoại, chỉ trả lời nó với lời Chúa. Cùng nhau chúng ta hãy sống mùa chay như một thời gian đặc biệt để thanh luyện, để trải nghiệm sự hiện diện an ủi của Thiên Chúa trong cuộc sống chúng ta. Xin Đức Maria Trinh Nữ, mẫu gương của lòng trung thành với Thiên Chúa, chuyển cầu cho chúng ta. Xin mẹ nâng đỡ chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế, giúp chúng ta biết từ chối điều xấu và đón nhận điều thiện hảo.
Angelus Domini nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritus Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tu, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Udini et ficiamo promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sumus Domine, mentibus nostris infunde, qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Preundem Christum, Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucis
teis. Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc lại ngày hôm qua ở Oviedo, Tây Ban Nha, thầy Angelo Quatas và các vị tự đạo khác đã được phong chân phước bị sát hại vì đức tin. Những người trẻ này khao khát trở thành linh mục, yêu mến Thiên Chúa rất nhiều, theo người trên đường thánh giá. Tấm gương anh hùng của các vị chân phước giúp các chúng sinh, linh mục và giám mục luôn giữ gìn sự trong sáng và quảng đại, để phụng sự Thiên Chúa và dân thánh của Ngài một cách trung thành. Đức Thánh Cha cũng chào các gia đình, các nhóm giáo dân, các hiệp hội và tất cả các tín hữu hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Đặc biệt, Đức Thánh Cha chào các sinh viên của Castro Urdiales đến từ Tây Ban Nha và các tín hữu đến từ Varsavia, Rocha. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các ca sĩ bé nhỏ đến từ Thụy Sĩ, các bạn trẻ đến từ Bajo. Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc mọi người một hành trình mùa chay, lãnh nhận được nhiều hoa trái. Đức Thánh Cha cũng xin mọi người nhớ cầu nguyện cho Ngài và Giáo triều Roma. Chiều Chủ nhật mùng 10 tháng 3 sẽ bắt đầu tuần tĩnh tâm. Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày Chủ nhật tốt lành.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Văn Yên nói về đề tài chăm sóc ngôi nhà chung vì một nền sinh thái toàn diện.
Quý thính giả thân mến, vấn đề môi trường sinh thái không còn xa lạ với hầu hết các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, việc dấn thân ở mỗi quốc gia, mỗi vùng miền và ngay cả ý thức của mỗi người về trách nhiệm bảo vệ môi trường có sự khác nhau đáng kể. Vì thế, chủ đề môi trường hiện nay vẫn là một trong những chủ đề đang nóng và là trọng tâm của các hội nghị thượng đỉnh, là vấn đề quan tâm tại các trung tâm học thuật cũng như nghiên cứu của các trường đại học, và cũng đặc biệt quan trọng đối với các cá nhân và tổ chức đang thao thức tìm một giải pháp hữu hiệu và toàn diện để cải thiện ngôi nhà chung như thông điệp Laudato Si của Đức Thánh Cha Francisco năm 2015. Ở cấp độ thượng đỉnh, Hội nghị lần thứ 24 của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP24 hồi tháng 12 năm ngoái diễn ra tại Ba Lan, đã phải kéo dài hơn so với dự tính do nảy sinh những bất đồng giữa các nước phát triển và những nước đang phát triển. Đây là một vấn đề cam go liên quan đến lợi ích và trách nhiệm của các quốc gia. Đặc biệt, các nước đang phát triển phải chịu một gánh nặng không nhỏ khi vừa phải đối diện với áp lực phát triển trước mắt và đồng thời hướng đến một sự phát triển bền vững lâu dài qua việc bảo vệ môi trường. Hội nghị COP24 quan trọng bởi vì năm 2018 là hạn chót cho các bên đã ký vào thỏa thuận Paris thông qua một chương trình làm việc nhằm thực hiện các cam kết Paris 2015. Thỏa thuận Paris năm 2015 quan trọng bởi vì được ký bởi 184 bên và có hiệu lực từ tháng 11 năm 2016, bao gồm các cam kết hạn chế sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu dưới 2 độ C và hướng tới chỉ tăng 1,5 độ C, tăng tài trợ cho hành động vì khí hậu, bao gồm mục tiêu hàng năm là 100 tỷ đô la của các nước tài trợ cho các nước đang có thu nhập thấp, phát triển kế hoạch khí hậu quốc gia đến năm 2020, bảo vệ các hệ sinh thái hấp thụ khí nhà kính bao gồm cả rừng, tăng cường khả năng phục hồi và giảm thiểu hậu quả do biến đổi khí hậu gây nên, và hoàn thành chương trình làm việc để thực hiện thỏa thuận vào năm 2018. Hoa Kỳ đã tham gia thỏa thuận vào năm 2016, nhưng sau đó tuyên bố vào tháng 7 năm 2017 về ý định rút khỏi việc tham gia. Tuy nhiên, họ cũng tham gia thỏa thuận ít nhất là cho đến tháng 11 năm 2020, là thời điểm họ có thể chấm dứt một cách hợp pháp. Việc hạn chế tăng nhiệt độ dưới 1,5 độ C thay vì 2 độ C sẽ tốt hơn, vì theo báo cáo mới nhất của Ủy ban Liên Chính phủ về biến đổi khí hậu, thì việc giữ hạn chế ở mức không quá 1,5 độ C so với mức tiền công nghiệp sẽ giúp cho ngăn chặn thiệt hại vĩnh viễn cho hành tinh và dân cư, bao gồm cả việc mất không thể đảo ngược môi trường sống đối với động vật ở Bắc Cực và Nam Cực, sóng nhiệt, sự khan hiếm nước của hơn 300 triệu người, sự biến mất của các rạn san hô thiết yếu cho toàn thể cộng đồng và cho sinh vật biển. Mực nước biển dâng cao đang đe dọa tương lai và nền kinh tế của các quốc đảo. Ước tính có khoảng 420 triệu người ít chịu ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu nếu chúng ta có thể giữ ở mức tăng 1,5 độ C thay vì 2 độ C. Các chuyên gia nói rằng chúng ta có thể làm được điều đó, nhưng đây là một cơ hội phải nắm bắt nhanh chóng và khẩn cấp. Và điều này phải đòi hỏi những thay đổi chưa từng có trong tất cả mọi khía cạnh của xã hội. Từ phía giáo hội về phương diện học thuật và nghiên cứu, đầu tháng 11 năm 2018, 77 sinh viên đầu tiên đã được cấp văn bằng liên kết về sinh thái toàn diện trong hệ thống các trường đại học giáo hoàng. Các sinh viên tốt nghiệp đến từ các nước Peru, Ấn Độ, Sri Lanka, Colombia và Ý. Họ không chỉ là các linh mục, chủng sinh hay là tu sĩ, mà còn có nhiều giáo dân, bao gồm 44 giáo dân trên tổng số 77 sinh viên tốt nghiệp. Chương trình đào tạo tiếp tục trong những năm tiếp theo với chủ đề Giáo dục chăm sóc ngôi nhà chung. Được đào tạo liên kết giữa 10 trường đại học giáo hoàng ở Roma, sẽ kết hợp giữa lý thuyết với kinh nghiệm tại Roma cũng như các nơi khác ở Ý, như ở Rieti và Assisi. Mới đây nhất, Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Roma đã tổ chức 4 khóa seminar liên ngành về các chủ đề liên quan đến hệ sinh thái toàn diện, thảo luận và học hỏi với các chuyên gia thuộc các chuyên ngành khác nhau, từ kỹ thuật môi trường đến đạo đức truyền thông, từ kinh tế đến quản trị, từ nhân học đến đạo đức. Viện nghiên cứu liên ngành cùng với các chuyên gia không chỉ về khoa học, thần học, tôn giáo và đạo đức triết học, mà còn về khoa học thực nghiệm đến từ các trung tâm đại học quốc gia, là điều kiện tiên quyết không thể thiếu để phản ánh đầy đủ về cuộc khủng hoảng môi trường. Viện nghiên cứu khoa học chắc chắn sẽ không đủ nếu không được kết hợp với các ngành khác nhau để tạo nên một sự thay đổi từ lý thuyết đến thực hành. Thật vậy, trong phần kết thúc của chương đầu của thông điệp Laudato Si, Đức Thánh Cha Francisco thừa nhận, về một vấn đề cụ thể, giáo hội không có lý do để đề xuất một câu trả lời dứt khoát. Hiểu rằng giáo hội phải lắng nghe và cổ võ một cuộc tranh luận trung thực giữa các nhà khoa học và tôn trọng sự khác biệt về quan điểm. Và tại sao phải là một nền sinh thái toàn diện? Đức Thánh Cha Francisco trong thông điệp Laudato Si viết, những khía cạnh hành tinh, bao gồm vật lý, hóa học và sinh học đều có liên hệ với nhau. Các loài sinh vật cũng là một phần của mạng lưới mà chúng ta không bao giờ khám phá hết và hiểu một cách đầy đủ được. Tri thức rời rạc và những thông tin tách biệt có thể trở thành một hình thức thiếu hiểu biết nếu chúng ta không biết kết hợp chúng lại với nhau thành một tầm nhìn rộng lớn hơn về thực tại. Một cách cụ thể hơn cũng trong thông điệp Laudato Si viết, khi nói về môi trường, chúng ta thật sự muốn nói đến mối tương quan tồn tại giữa thiên nhiên và xã hội đang sống trong đó. Không thể xem thiên nhiên như một thứ tách rời khỏi bản thân chúng ta, hoặc như một bối cảnh thuần túy mà chúng ta đang sống. Chúng ta là một phần của thiên nhiên, được hội nhập trong thiên nhiên và liên tục tương tác với thiên nhiên. Để nhận biết lý do một khu vực bị ô nhiễm, cần phải có một loạt nghiên cứu về xã hội, kinh tế, các lối hành xử và các cách thức nắm bắt thực tại của nó. Với quy mô thay đổi quá lớn, chúng ta không thể tìm được một câu trả lời cụ thể, đặc thù cho từng phần của vấn đề. Nhất thiết phải tìm kiếm những giải pháp toàn diện, suy xét tất cả các tương tác trong chính hệ thống thiên nhiên với các hệ thống xã hội. Do đó, cách tiếp cận toàn diện đối với thực tế cùng với nhận thức rằng tất cả mọi sự kết nối với nhau, đòi hỏi sự dấn thân một cách có hệ thống từ cấp độ quốc gia lẫn ý thức cá nhân của mỗi người trong xã hội. Đồng thời, việc hành động vì môi trường không thể tách biệt giữa các chiều kích, chiều dọc là hướng thượng và chiều ngang là xã hội. Một cách cụ thể, các khía cạnh không thể thiếu trong việc bảo vệ ngôi nhà chung đó là chiều kích hiện sinh hay tâm linh, tình cảm, thể lý, đời sống hàng ngày với những chọn lựa lớn nhỏ, công việc, gia đình, bạn bè, v.v. Từ những suy tư mang tính định hướng cấp cao, mỗi cơ cấu giáo hội cũng như xã hội được mời gọi dấn thân trong những sáng kiến và hoàn cảnh cụ thể. Ví dụ như trong mùa chay năm 2019 này, các Kitô hữu Đức bao gồm giáo hội Công giáo và nhiều giáo hội tin lành cùng nhau thực hiện một chương trình mang tên Klima Fasten, chay tịnh vì khí hậu. Việc ăn chay liên hệ một cách cụ thể trong trách nhiệm đối với môi trường. Những người tham gia được phát một tập sách nhỏ để thực hiện các sáng kiến và mục tiêu theo tuần trong suốt mùa chay. Các ý tưởng được đưa ra liên quan đến sự cân bằng giữa việc ăn uống và nhu cầu năng lượng, về việc chuẩn bị và tiêu dùng thực phẩm có ý thức, về việc tiêu thụ nước một cách đúng đắn và có trách nhiệm, về việc chọn lựa phương tiện này hay phương tiện khác để di chuyển. Đồng thời, lời mời gọi một lối sống không sử dụng nhựa luôn được nhấn mạnh. Các ý tưởng được đưa ra một cách rất thực tế, ví dụ như làm thế nào bạn có thể giảm sử dụng nước nóng, hoặc làm thế nào bạn có thể tái sử dụng các thực phẩm còn lại trong bếp. Những người tham gia cũng được mời gọi thực hiện một hành động thu hút sự quan tâm của cả cộng đồng, ví dụ như yêu cầu chính quyền địa phương làm những con đường bộ hoặc đường đi xe đạp. Tại Việt Nam, nhiều nhóm tình nguyện viên đã được thành lập một cách có tổ chức cũng như tự phát xuất từ nhu cầu của việc ý thức bảo vệ môi trường. Có những chiến dịch rầm rộ với sự tham gia của hàng trăm người để dọn sạch các khu dân cư hay bãi biển, nhưng cũng có những dấn thân âm thầm của một số người, đặc biệt là các bạn trẻ, đi lượm rác ở những nơi công cộng một cách thường xuyên hoặc thỉnh thoảng. Tuy nhiên, việc bảo vệ môi trường không chỉ là hành động dọn rác, dọn sạch môi trường sống, dù đã là một việc tích cực rồi. Trước hết, việc bảo vệ ngôi nhà chung phải được thay đổi tận căn từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người và mọi người đang sống trong và nhờ hành tinh này. Các cải tiến về kỹ thuật và công nghệ có thể giúp giải quyết phần nào một số vấn đề về môi trường, nhưng nếu thiếu đi một tinh thần ăn sâu vào tâm thức, thì các phong trào cũng sẽ chẳng đi về đâu. Trên Internet không khó để tìm thấy một bài viết đại loại như sau lễ hội là ngập rác, xuất hiện thường xuyên trong các đại lễ hội. Hay về không khí, theo thống kê của trang chỉ số chất lượng không khí thế giới, hai thành phố lớn của Việt Nam là Hà Nội và Sài Gòn luôn ở trong tình trạng vượt khá cao so với ngưỡng chỉ số cho phép về chất lượng không khí để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tình trạng này kéo dài nhiều năm nhưng có vẻ không thấy một sự chuyển biến tích cực đáng kể. Phải chăng môi trường là một vấn đề còn xa xỉ đối với xã hội Việt Nam? Nếu thế hệ hiện tại không quan tâm đến môi trường, thế hệ con cháu sẽ sống ra sao khi nhiệt độ nóng thêm vài độ nữa so với nhiệt độ chết người mà mỗi mùa hè chúng ta đang sống?
Trong phần thứ ba của buổi phát, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Mai Châu điểm lại những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một tin trong tuần qua được dư luận Công giáo và quốc tế đặc biệt chú ý là Đức Thánh Cha Francisco loan báo văn khố tòa thánh triều đại Đức Giáo hoàng Pio XII dài 19 năm sẽ được mở kể từ ngày 2 tháng 3 năm tới, năm 2020, cho các học giả nghiên cứu. Ngài thông báo như trên trong buổi tiếp kiến sáng thứ Hai, 4 tháng 3 vừa qua, dành cho 75 người thuộc ban giám đốc, các nhân viên và cộng tác viên văn khố mật của Vatican. Đứng đầu là Đức Tổng giám mục José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Thư viện trưởng Vatican. Quyết định của Đức Thánh Cha đã được mọi giới nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là từ phía chính phủ Israel cũng như các tổ chức do thái quốc tế. Về phần Đức Cha Sergio Pagano, giám đốc văn khố mật của Vatican, trong một bài giải đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra chiều 4 tháng 3 vừa qua, đã khẳng định rằng, việc loan báo mở văn khố toàn triều đại Đức Pio XII trùng vào dịp kỷ niệm 80 năm Đức Hồng Y Eugenio Pacelli được bầu làm giáo hoàng với danh hiệu Pio XII. Với quyết định này, các sử gia có thể phân tích kỹ hơn sự phong phú của triều đại Đức Giáo hoàng Pio XII. Cho đến nay, hình ảnh cao cả của Đức Giáo hoàng Pio XII đã bị người ta phán đoán một cách quá hời hợt và phê bình vì một vài khía cạnh trong triều đại giáo hoàng của người. Từ nay, nhờ việc mở văn khố, như Đức Giáo hoàng Francisco tin tưởng mong muốn, các sử gia có thể điều nghiên không thành kiến với những văn kiện mới, và như thế có thể phân tích triều đại Giáo hoàng Pio XII với tất cả tầm thức và sự phong phú.
Chiều thứ tư lễ trò 6 tháng 3, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ khai mạc mùa chay thánh với nghi thức sức trò tại đền thờ thánh nữ Sabina ở Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha nhắc đến lời Chúa mời gọi các tín hữu, hãy quay trở về cùng Chúa, và Ngài đặc biệt giải thích ý nghĩa việc bỏ tro trên đầu rằng, đây là một dấu hiệu làm cho chúng ta nghĩ đến điều chúng ta đang có trong đầu. Những tư tưởng của chúng ta thường chạy theo những sự chóng qua, đi rồi đến. Một lớp tro mỏng chúng ta chịu là để nói với chúng ta, một cách tế nhị và thực tế, rằng bao nhiêu điều mà ngươi đang có trong đầu, điều mà ngươi đang chạy theo và làm cho ngươi vất vả, sẽ chẳng còn lại gì cả. Dù ngươi có cơ cực đến đâu đi nữa, ngươi sẽ chẳng mang theo được giàu sang nào từ cuộc sống. Những thực tại trần thế sẽ biến tan như tro bay theo chiều gió. Những của cải là tạm bợ, quyền lực qua đi, thành công tàn lụi. Thứ văn hóa hào nhoáng bên ngoài đang thịnh hành ngày nay làm cho người ta sống cho những thứ chóng qua. Đó thực là một sự lường gạt lớn, vì nó như một ngọn lửa, cháy xong, nó chỉ còn lại tro. Từ nhận xét đó, Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, mùa chay là mùa để giải thoát chúng ta khỏi ảo tưởng cuộc sống chạy theo tro bụi. Mùa chay là tái khám phá rằng chúng ta được tạo thành cho ngọn lửa nồng cháy mãi mãi, chứ không phải cho thứ tro tắt ngấm ngay. Chúng ta được tạo thành cho Thiên Chúa, chứ không phải cho thế gian, cho cuộc sống vĩnh cửu trên trời, chứ không phải cho sự lường gạt dưới đất này, cho tự do của con cái, chứ không phải để làm nô lệ sự vật. Ngày hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi, tôi đứng về phía nào? Tôi sống cho lửa hay là cho tro bụi? Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong cuộc hành trình trở về điều nòng cốt là mùa chay, tin mừng đề nghị với chúng ta ba giai đoạn mà Chúa yêu cầu chúng ta trải qua, không chút giả hình, giả bộ, đó là làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh. Ba thứ này để làm gì? Thưa làm phúc, cầu nguyện và chay tịnh đưa chúng ta trở lại ba thực tại duy nhất, không tan biến. Kinh nguyện tái liên kết chúng ta với Thiên Chúa, đức bác ái liên kết chúng ta với tha nhân. chay tịnh liên kết chúng ta với bản thân. Thiên Chúa, anh chị em và cuộc sống của tôi, đó là những thực tại sẽ không tan biến trong hư vô và cần phải đầu tư vào đó. Vì thế, mùa chay mời gọi chúng ta hướng nhìn lên cao nhờ kinh nguyện, giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống theo chiều ngang phẳng lì, nơi ta tìm được thời gian cho cái tôi mà quên đi Thiên Chúa. Mùa chay mời gọi chúng ta nhìn đến tha nhân qua đức bác ái, giải thoát khỏi sự phù phiếm của sở hữu, khỏi ý nghĩ mọi sự là tốt đẹp nếu chúng tốt đẹp cho tôi. Sau cùng, mùa chay mời gọi chúng ta hãy nhìn vào bên trong tâm hồn mình, nhờ chay tịnh giải thoát khỏi sự quyến luyến sự vật, khỏi tinh thần trần tục làm cho tâm hồn bị mê hoặc. Cầu nguyện, bác ái, chay tịnh, đó là ba sự đầu tư để đạt được kho tàng bền vững.
Sáng thứ Năm, mùng 7 tháng 3, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 400 tham dự viên hội nghị quốc tế về sự đóng góp của các tôn giáo cho các mục tiêu phát triển lâu bền. Nhóm họp tại Vatican từ ngày mùng 7 đến mùng 9 tháng 3 với sự tham dự của nhiều đại diện các tôn giáo như Kitô giáo, Hồi giáo, Do Thái giáo, Ấn giáo và Phật giáo, cùng với nhiều đại diện cấp cao của các tổ chức Liên Hợp Quốc. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cổ võ một nền phát triển nhân bản toàn diện thay vì chỉ quy trọng tâm vào những khía cạnh kỹ thuật. Ngài đề cao sự đóng góp của các tôn giáo vào các mục tiêu phát triển dài hạn, đồng thời kêu gọi quan tâm đến các thổ dân bản xứ. Đức Thánh Cha nhận xét rằng vẫn còn có những người theo đuổi huyền thoại và cho rằng các vấn đề xã hội và môi sinh có thể được giải quyết chỉ nhờ vào việc áp dụng các kỹ thuật mới và không cần để ý tới những khía cạnh luân lý đạo đức và không cần những thay đổi sâu rộng. Ngài nói, một lối tiếp cận toàn diện dạy chúng ta rằng lập trường như vừa nói là không đúng. Những mục tiêu kinh tế và chính trị phải được các mục tiêu luân lý đạo đức nâng đỡ, và điều này đòi phải có một sự thay đổi thái độ. Kinh Thánh gọi là một sự thay đổi con tim. Trong chiều hướng vừa nói, Đức Thánh Cha khẳng định các tôn giáo có một vai trò quan trọng cần phải chu toàn. Để chuyển tiếp đúng đắn, tiến tới một tương lai lâu bền, cần nhìn nhận những sai lầm, tội lỗi, tật xấu và những thờ ơ cầu thả của mình. Cần hoán cải tâm hồn, thay đổi từ bên trong để hòa giải với tha nhân, với thiên nhiên và với đấng tạo hóa. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, nếu chúng ta muốn mang lại những nền tảng vững chắc cho chương trình cần phải làm cho đến năm 2030, chúng ta phải loại bỏ cám dỗ, tìm kiếm câu trả lời hoàn toàn là kỹ thuật cho những thách đố, sẵn sàng đương đầu với những nguyên do sâu xa và những hậu quả dài hạn.
Tuần qua, Đức Thánh Cha tái tố giác nạn bài Do Thái bộc phát tại nhiều nước và Ngài cổ võ đối thoại liên tôn như phương thức đối phó, đồng thời thăng tiến hòa bình và tôn trọng nhau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho phái đoàn 40 người thuộc Ủy ban Do Thái Hoa Kỳ, là cơ quan vẫn có quan hệ thường xuyên với Tòa Thánh từ khi Công giáo và Do Thái giáo chính thức đối thoại với nhau. Đức Thánh Cha nói, hiện nay một nguồn mạch gây lo âu lớn cho tôi là sự lan tràn tại nhiều nơi, bầu không khí gian ác và giận dữ, trong đó oán ghét thái hóa và sa đọa nảy sinh. Tôi đặc biệt nghĩ đến sự bộc phát những cuộc tấn công bài Do Thái tại nhiều nước. Hôm nay tôi muốn tái khẳng định rằng cần phải cảnh giác về hiện tượng như thế. Lịch sử dạy chúng ta rằng nơi nào có một hình thức bài Do Thái, dù là bé nhỏ nhất, cũng có thể dẫn tới thảm trạng diệt chủng Do Thái, trong đó 2/3 người Do Thái Âu Châu bị tiêu diệt. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nhấn mạnh đối với một Kitô hữu, bất kỳ hình thức bài Do Thái nào đều là một sự chối bỏ nguồn gốc của mình, một sự mâu thuẫn hoàn toàn. Trong cuộc chiến chống oán ghét và bài Do Thái, một phương thế quan trọng là đối thoại liên tôn, nhằm thăng tiến một quyết tâm hòa bình, tôn trọng nhau, bảo vệ sự sống, tự do tôn giáo và chăm sóc thiên nhiên. Hơn nữa, người Do Thái và Kitô có chung một gia sản tinh thần, giúp chúng ta cộng tác nhiều với nhau. Giữa lúc Tây Phương đang chịu trào lưu tục hóa, làm mất nhân cách của con người, các tín hữu có nhiệm vụ tìm kiếm nhau và cộng tác để làm cho tình thương của Thiên Chúa trở nên cụ thể đối với nhân loại, và thi hành những cử chỉ gần gũi nhau để chống lại thái độ dửng dưng lan tràn. Những cử chỉ chăm sóc những người dễ bị tổn thương là anh chị em chúng ta, người nghèo, người yếu, người bệnh, trẻ em và người già.
Hôm thứ Ba, mùng 5 tháng 3, Đức Tổng giám mục Ivan Jurkovic quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã tố giác sự kiện càng ngày càng có những chính trị và tổ chức lên tiếng kêu gọi hạn chế quyền tự do phản kháng lương tâm. Trong thời gian gần đây, tại nhiều nước Âu Mỹ, ngày càng có những nhà chính trị và các tổ chức quốc tế chống lại quyền của các bác sĩ, y tá nhân danh quyền phản kháng lương tâm, không thực hành phá thai, không trợ tử. Tự do ngôn luận của họ cũng bị hạn chế khi họ lên tiếng phát biểu chống đồng tính luyến ái. Trong bài tham luận tại khóa họp thứ 40 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Đức Tổng giám mục Jurkovic, người Slovenia, đề cao tầm quan trọng của tự do tôn giáo. Và tuy có những phát triển tích cực trong năm gần đây, nhưng cũng có nhiều cá nhân và cộng đoàn không được phép sống và cử hành phù hợp với các xác tín sâu xa nhất của họ. Tại nhiều nơi, các tín hữu tôn giáo bị kỳ thị, bất bao dung, tấn công, cầm tù và bị giết chết vì tiếp tục trung thành với lương tâm của họ. Vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc nói thêm rằng, những ví dụ gần đây về sự gia tăng những lời kêu gọi hạn chế quyền phản kháng lương tâm chứng tỏ một số nhà chính trị và một số thành phần của tổ chức quốc tế quên đi bản chất của họ và tự ý hành động không có sự ủy nhiệm, họ vẫn còn tỏ ra khó chịu đối với quyền tự do lương tâm và tín ngưỡng. Và Đức Tổng giám mục Jurkovic nhắc lại đoạn tuyên ngôn chung mới đây của Đức Giáo hoàng Francisco và vị đại Iman Ahmad Antajet của đền thờ Al-Aja, khẳng định rằng đối thoại, cảm thông và thăng tiến rộng rãi một nền văn hóa bao dung, chấp nhận nhau và sống chung hòa bình với nhau sẽ góp phần quan trọng vào việc giảm bớt nhiều vấn đề kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường đang đè nặng trên phần lớn nhân loại. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe hồi ký ngắn về Lòng thương xót Chúa bao la.
Từ xưa đến nay, đã có bao lời hay ý đẹp để ca tụng ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ. Thì riêng con, nếu không ghi lại những việc lạ lùng Chúa đã làm cho con, để tạ ơn và cao rao lòng thương xót Chúa, thì con quá vô ơn bội nghĩa cùng người. Có những khi tâm không tịnh, trí không bền, lo ra với sự chung quanh, con thường không trọn lời kinh sốt sắng, nhưng rồi con lại xin lỗi Chúa bằng câu: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Và con tin Chúa đã thương xót con biết bao, dù con tội lỗi và bất xứng vô cùng. Người đã cứu con thoát chết trong trận khủng bố, nổ bom tàn khốc của nhóm Hồi giáo cực đoan tại Bruxelles, Vương quốc Bỉ, ngày 22 tháng 3 năm 2016 vừa qua. Sáng hôm đó, chị dâu con và con ra phi trường Zaventem, Bruxelles, để đón anh con từ Việt Nam trở lại Bỉ sau thời gian về thăm mẹ. Máy bay đáp sớm 20 phút, dù chỉ đủ thời gian cho anh con lấy hành lý và chúng con ra ngoài. Chỉ 2 phút sau khi ra khỏi cửa, lúc 7 giờ 58 phút, một tiếng nổ lớn vang lên từ bên trong phi trường cùng bao nhiêu đổ nát, bom nổ, khủng bố. Chưa kịp định thần, chưa tin vào tai, mắt mình, lại thêm một tiếng nổ dữ dội thứ hai cũng từ bên trong tòa nhà phát ra. Hoảng hốt trong dòng người chạy loạn, con rùng mình tạ ơn Chúa trăm ngàn lần vì nếu không có 20 phút máy bay hạ cánh sớm hơn giờ đã định thì chắc chắn khi hai quả bom ấy nổ tung, chúng con chưa ra khỏi phi trường. Sau đó chúng con tìm được một chuyến xe buýt trở về nhà. Vào đến thành phố Bruxelles, chia tay anh chị con ở trạm xe, con lấy xe điện ngầm đi về hướng khác. Con bước vào toa thứ hai, yên tâm nghĩ rằng đã thoát xa nơi khủng bố chết chóc ghê rợn kia mà không hề ngờ những gì sắp xảy ra. Xe đông người hết chỗ ngồi, con đành đứng vì là giờ cao điểm buổi sáng mọi người đi làm, đi học. Lại là ngày khu trung tâm trụ sở Liên hiệp Âu Châu. Qua trạm Meembeek, xe vừa lăn bánh thì một tiếng nổ kinh hoàng ngay sau lưng phía bên trái con làm rung chuyển cả toa xe. Lúc ấy là 9 giờ 11 phút, quả bom thứ ba trong cùng một buổi sáng ở thủ đô Bruxelles, chỉ cách nhau hơn một tiếng đồng hồ. Con bị hất tung người lên và văng ra phía trước khoảng 2 mét, ngực đập mạnh vào thành ghế phía trước, rồi dội ngược ngã sấp xuống sàn xe với tiếng rú không thoát khỏi môi con: Ôi mẹ ơi, ôi Chúa ơi! có vật nặng nào đó hoặc các thanh sắt trên trần xe sập xuống đập trên đầu con, hoặc ai đó đạp lên con. Đèn điện tắt ngắm, cả toa xe, cả đường hầm tối đen và mịt mù, dày đặc bụi khói thuốc nổ. Khi ngẩng đầu lên được, con thấy một bóng người bước ra khỏi toa xe. Con chồm lên và bước theo qua cánh cửa đã nổ tung nát bấy, với những thanh sắt của khung cửa sập xuống, bẹp dím, chằng chịt chón cả lối ra. Ngợp thở vì bụi khói và mùi thuốc nổ, con vừa gạt những thanh sắt ấy để chui ra ngoài, vừa run rẩy lắp bắp, liên lỉ trong hơi thở dứt quãng. Lạy Chúa, xin thương xót con, xin thương xót chúng con. Ra khỏi toa xe, dặn bước theo bóng người trước mặt, con lần theo chút ánh sáng lờ mờ bên trái đường hầm và đến được một thang cuốn. Thang đã ngừng vì không có điện hay đang sửa chữa trước đó, con không rõ. Bước lên được vài bậc thì Chúa ơi, một khoảng không trống đen ngòm, một hay hai bậc thang đã bị bung mắt. Con hiểu làm sao đây, cái run rẩy và sợ hãi lúc đó mà con vẫn rướn người nhảy lên vượt qua được lỗ hổng của hai bậc thang bị mất đó. Con thở dốc tiếp tục leo lên từng bậc thang. Đến những bậc trên cùng thì lại mất vài bậc thang nữa như lúc nãy. Lần này thì con thật sự kiệt sức và thất thần nhìn cái hố sâu đen ngòm bên dưới. Đầu gối muốn khuỵu xuống, con không còn sức để nhấc nổi chân. Có nhảy lên cũng sẽ rơi tòm xuống hố. Và ở dưới đó có gào có chết, cũng không ai nghe, ai biết mà cứu, nhất là trong lúc hỗn loạn này. Bất lực và kiệt sức, chấp nhận thua cuộc ở cái hố than cuốn đó để mặc cho số phận ra sao thì ra. Con chảy nước mắt, đứng nép sang một bên đường nhường cho người phía sau. Kinh hoàng cái cảm giác sắp bị rơi xuống hố và bị nghiền nát trong đó. Nhưng chính trong giây phút thua cuộc đó lại là giây phút con nhớ đến các con. Hơn bao giờ hết là giây phút con nhắm mắt phó thác mọi sự cho Chúa. Trong cơn hoảng loạn tuyệt vọng đó, con bỗng nghe bên tai có tiếng nói thật nhỏ nhẹ, thật êm ái dịu dàng. Shout, hãy nhảy đi. Con mở mắt, không thắc mắc, không chần chừ. Nhấc chân lên, một bước một, mà không cần dùng sức gì hết, con đã nhảy qua được nắp thang bị mất kia. Con biết chắc một điều, bước chân đó không phải là tự sức của cái thân xác rã rời của con lúc ấy. Và như thế, con đã lên được hết cái thang cuốn và ra khỏi hầm xe điện ngầm. Con bước đi trong cơn mê, khi ra được tới bên ngoài đường phố. Con chỉ nhìn thấy hai người cũng vừa thoát chết từ hầm xe điện đi ra. Một ông mặt mày đầy máu, và một bà với cái lưng áo khoác dày bị nổ rách tung tơi tả từng lớp. Con nhìn xuống tay và quần áo con dính đầy máu, và cả những mảnh da thịt nhầy nhụa. Con kinh hãi chùi vội và bàng hoàng nhận ra những vết máu và da thịt nhầy nhụa đó là của các nạn nhân khác văng lên người con. Còn chính con thì hoàn toàn không bị chút thương tích nào, trầy xước nào. Lại một phép màu, có chiếc xe taxi dừng sẵn bên đường, như đang chờ đợi con từ bao giờ. Con lên xe, liệm đi trong lời, tạ ơn, và xin Chúa thương xót. Từ tiềm thức, lúc ấy thành phố mới bắt đầu náo loạn với bao tiếng còi hụ của xe cảnh sát, quân đội, xe cứu thương. Tất cả hệ thống xe công cộng của thành phố ngừng hoạt động, và đường dây điện thoại tắc nghẽn vì quá tải. Vài ngày sau, con tìm thấy một mảnh cứng nhỏ, nhọn, bén, ghim chặt vào cái khăn quàng cổ con quàng hôm đó, mà vị trí mảnh nhọn đó ở ngay yết hầu con. Thêm vài ngày sau nữa, con lại phát hiện ra con bị cháy xém một mảnh tóc trên đỉnh đầu, nơi con bị vật nặng nào đó đập mạnh khi con ngã xuống sàn xe. Mảnh tóc này đã mất thay mạng sống con. Con xúc động, nghiệm lại lời Chúa nói, không một sợi tóc nào trên đầu rơi xuống mà không ngoài ý Ngài. Trận khủng bố kinh khủng ngày 22 tháng 3 năm 2016 bằng chất nổ, lại là thứ chất nổ có pha trộn cả đinh sắt tẩm độc, đã làm khoảng 30 người chết và hơn 100 người bị thương. Đến dự buổi họp của chính phủ dành cho các nạn nhân, con nhìn quanh con, những người sống sót, ai cũng mang ít nhiều thương tích nặng nhẹ hoặc bị phỏng. Còn con, không có một vết trầy, cũng không mất một giọt máu nào. Theo kết quả điều tra, người ta đã xác định được chỗ đứng của tên IS ôm bom trong người. Con chỉ đứng cách đó khoảng 6 mét trong cùng toa xe. Với con, đó là một ơn lớn, một phép lạ Chúa ban cho con mà con vẫn không sao hiểu được và suốt đời không thể nào quên. Con cũng xin dâng lên lời tạ ơn Đức Mẹ, Thánh Giuse và Thiên Thần Bản Mệnh đã gìn giữ con. Từ bé, con đã nhìn thấy nơi ba con lòng sùng kính Đức Mẹ và nhất là Thánh cả Giuse. Mỗi khi nhớ đến ba con là con lại thấy hình ảnh Thánh Giuse và ngược lại. Trong con, hình ảnh Thánh Giuse và ba con đã hòa vào nhau làm một. Con rất thích một câu trong Kinh Khấn Thánh Giuse: Xin Cha lấy tình thương như áo choàng che phủ chúng con. Và con tin áo choàng của Cha Thánh Giuse đã bao bọc chở che con khỏi sự dữ giữa một toa xe mà cả sắt thép cũng cháy đen, nát bấy vì chất nổ, vì dã tâm của con người. Con ghi lại những dòng này không phải để nói về con, nhưng để xác tín và tạ ơn. Con tạ ơn lòng thương xót Chúa đã không bỏ con khi con kêu cầu. Con xin tạ ơn vì Chúa đã thương xót con, chứ không phải vì con tốt lành chi. Và con tạ ơn Chúa vì trải qua biến cố kinh động này, con càng thấm thía hơn: ngoài Chúa, con không biết tín thác vào ai. Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới. Kết thúc năm thánh lòng thương xót. Rupreg, Rupsen, tháng 11 năm 2016. Catherine Magirich, Phạm Thị Thanh Diễm.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.